Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 15: Đặc điểm bạn hữu của thế gian. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, những người bạn của thế gian có những đặc điểm nào? Nếu Abraham được miêu tả là bạn của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 18, và Gia-cơ nói về Abraham như sau, vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Thì trong Sáng Thế Ký chương 19, Lot được miêu tả là bạn của thế gian, trong Kinh Thánh, chúng ta được cảnh báo về khả năng này. Một môn đồ của Chúa cứu thế có thể trở nên giống với thế gian theo cách mà khó có thể phân biệt được. Phao-lô nói điều này với hội thánh Cô-rinh-tô. Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như là kẻ thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng như người thuộc về thế gian. Thật là con đỏ trong Chúa cứu thế. Tôi đã cho anh em uống sữa thay vì đồ ăn đặc, vì anh em chưa sẵn sàng cho điều đó. Thật vậy, anh em vẫn chưa sẵn sàng. Anh em hãy còn thuộc về thế gian, vì ở giữa anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh. Anh em há chẳng phải là người thế gian sao? Anh em há chẳng hành động như người thế gian sao? Sách Cô-rinh-tô nhất chương 3 từ câu 1 đến câu 3. Những tín đồ Chúa cứu thế này đã hành động và sống giống như thế gian, và do đó không thể hiểu hoặc tiêu hóa sự giàu có thiêng liêng của lời Đức Chúa Trời. Họ ganh tị và tranh cãi với nhau. Phao-lô nói, anh em há chẳng hành động như người thế gian sao? Thật đáng buồn thay, điều này thường không chỉ đúng đối với những tín hữu non trẻ nhưng cũng đúng đối với những tín hữu lâu năm. Dù đã được sanh lại và có một bản chất mới, nhưng một số người vẫn còn sống như người thế gian và điều này thường giống với những người không tin. Nhiều cơ đốc nhân không bao giờ lột bỏ áo sống của thế gian nhưng thay vào đó, họ trở nên cố thủ hơn trong đó. Điều này đúng với Lot, cháu trai của Abraham. Lot là một tín đồ, như sách Phi-e-rơ nhì chương 2 từ câu 7 đến câu 8 gọi ông là người công bình. Tuy nhiên, ông được gọi là công bình vì cớ đức tin nơi Đức Chúa Trời, nhưng ông không sống hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời xưng công bình ông vì cớ đức tin của ông, tuy nhiên, tính trần tục vẫn là một phần mạnh mẽ trong tính cách của ông. Lot thay vì ở trong đất hứa với Abraham, trong Sáng Thế Ký chương 13, ông đóng trại hướng về thành Sodom gian ác, ông ao ước Sodom vì cớ sự giàu có của nó. Ông nhìn xem nó, và nó nhất cho ông nhớ tới Ai Cập và sự giàu có của nó. Chắc chắn, ông đã mệt mỏi với việc sống trong lều trại với Abraham và muốn sự xa hoa, ông ao ước sự giàu có của thế gian này, và cuối cùng, nó sinh ra những kết quả tai hại trong đời sống ông và đời sống gia đình ông. Chúng ta hãy cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 19, từ câu 1 đến câu 10, để theo dõi về câu chuyện của Lot. Lối chiều, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó, Lot đương ngồi tại cửa thành. Khi Lot thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. Người thưa rằng, này, lạy hai chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tối tớ, và hãy nghỉ đêm tại đó. Hai chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng, không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lot cố mời cho đến đỗi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dâng một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sodom, từ trẻ đến già, tất cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lot mà hỏi rằng, những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại, và nói cùng họ rằng, này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó, đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì cớ đó, nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Bọn dân chúng nói rằng, người hãy tránh chỗ khác, lại tiếp rằng, người này đến đây như kẻ kiều ngụ, lại muốn đoán xét nữa sao, vậy, thôi. Chúng ta sẽ đãi ngươi bạc tệ hơn hai khách kia. Đoạn, họ lấn ép Lot mạnh quá và tràn đến đặng phá cửa. Nhưng hai thiên sứ giơ tay ra, đem Lót vào nhà, và đóng cửa lại, đoạn, hành phạt bọn dân chúng ở ngoài cửa, từ trẻ đến già, đều quáng lòa mắt, cho đến nỗi tìm cửa mệt mà không được. Trong phân đoạn này, chúng ta thấy những đặc điểm của cơ đốc nhân sống theo thế gian, chúng ta gọi là bạn của thế gian này từ đời sống của Lót. Trước tiên, bạn của thế gian thiếu sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc câu 1 đến câu 3, một điều nổi bật trong câu chuyện này là Đức Chúa Trời không bao giờ đến nhà của Lót. Trong Sáng Thế Ký 18, các thiên sứ và Chúa đang trên đường đến Sodom cho đến khi Áp-gia-ham mời họ vào nhà ông. Câu chuyện không cho chúng ta biết về bất kỳ sự do dự nào của những vị khách. Họ chỉ nói được lắm và bước vào nhà của Áp-gia-ham. Tuy nhiên, với Lót, Đức Chúa Trời không đến với các thiên sứ. Hơn nữa, khi Lót nài xin các thiên sứ ngủ đêm tại nhà ông, trước tiên họ nói không. Lót phải cố nài xin họ bước vào nhà ông. Điều này đúng với những tín đồ thế gian nói chung. Họ thiếu sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Chắc chắn, Đức Chúa Trời ngự trong mỗi người tin Chúa bằng Thánh Linh Ngài. Tuy nhiên, không phải mọi tín đồ đều có sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Áp-gia-ham được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bước vào nhà ông và ông được tương giao với Đức Chúa Trời. Nhưng với Lót thì không. Như đã đề cập, Kinh Thánh cũng dạy rằng các tín hữu Cô-rinh-tô đã sống như người thế gian. Xuyên suốt sách Cô-rinh-tô, tinh thần thế gian của họ được thể hiện rõ ràng. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 13, họ phân rẽ thành bè phái khi họ thần tượng hóa các giáo sư của mình. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 5 từ câu 1 đến câu 13, một người nam quan hệ tình dục với vợ của cha mình. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 6, họ đang kiện cáo nhau. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 14, họ đang lạm dụng các ân tứ thuộc linh. Trong Cô-rinh-tô nhì, họ thách thức chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Mặc dù ông đã khởi sự hội thánh, hãy xem xét những gì ông nói với họ trong Cô-rinh-tô nhì chương 6 câu 14. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng cứu thế và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Ông biết cho cơ đốc nhân và kêu gọi họ phân rẽ khỏi thế gian. Trước đó, Phao-lô từng giải thích rằng nói như thế không có nghĩa là ta phải tự cô lập hóa đối với những người không tin Chúa. Thậm chí ông còn dạy các cơ đốc nhân phải cứ ở lại với người vợ hoặc chồng không tin Chúa của họ nữa. Phao-lô muốn các tín hữu phải tích cực làm chứng về Chúa cứu thế cho những người chưa tin Ngài, nhưng không nên tự buộc mình vào các mối liên hệ kinh doanh cá nhân, có thể khiến họ bị vấp phạm. Các tín hữu không nên tự ý làm mọi việc để tránh những hoàn cảnh có thể bắt buộc họ không thể tận chung với Đức Chúa Trời. Rồi ông viết một lời hứa từ Đức Chúa Trời, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đổ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi. Các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy, Đức Chúa Trời không hứa sự cứu rỗi. Nhưng ở đây Ngài hứa sự mật thiết, người Cô-rinh-tô thiếu sự mật thiết với Đức Chúa Trời vì họ đã mang ách chung với thế gian, như Lót đã làm. Giờ đây, vấn đề không phải là vị trí của Lót, Đa-ni-ên đã sống và làm việc tại Babylon, Joseph đã sống và làm việc tại Ai Cập. Nan đề của Lót là Sodom ở trong lòng ông. Khi ông sống một đời sống cơ đốc thỏa hiệp, thế gian ảnh hưởng ông, thay vì ông ảnh hưởng thế gian. Và vì cớ tính trần tục của mình, ông thiếu sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Gia Cơ chương 4 câu 4 nói, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Nếu chúng ta làm bạn với thế gian, chúng ta sẽ thiếu sự mật thiết với Đức Chúa Trời, và thay vào đó, mời gọi sự xét đoán của Ngài. Thứ hai, bạn bè của thế gian thiếu sự rộng rãi trong việc dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Khi xem xét sự đa dạng của lễ, thật khó để không nghĩ đến Ca-in và A-bên. Của lễ của A-bên được chấp nhận trong khi của lễ của Ca-in bị khước từ. Vì lòng họ gắn bó với của cải, họ không rộng rãi trong những của dâng cho Chúa. Họ quá lo lắng về việc bảo đảm một địa vị sống cao hơn hoặc chuẩn bị cho sự nghỉ hưu. Tâm trí họ bị tiêu hao vào thế gian này, và điều này được nhìn thấy trong sự rời rộng của họ đối với Chúa và người khác. Tuy nhiên, bất cứ khi nào chúng ta nghiên cứu những đòi hỏi của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh về những của lễ, rõ ràng Ngài luôn đòi hỏi điều tốt nhất với những con chiên hy sinh. Ngài đòi hỏi chiên con không tì vết, chúng phải là những con chiên tốt nhất. Thật ra, trong Ma-la-chi chương 1, Đức Chúa Trời nổi giận với Israel bởi vì họ đã không dâng lên điều tốt nhất của mình. Hãy xem xét điều Ngài phán, con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Và nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi. Hỡi các thầy tế lễ khinh rể danh ta, các ngươi lại nói rằng, chúng tôi có khinh rể danh Ngài ở đâu? Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ ta, rồi các ngươi nói rằng, chúng tôi có làm ô uế Ngài ở đâu? Ấy là ở điều các ngươi nói rằng, bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh rể, khi các ngươi dâng một con vật mù làm của lễ. điều đó há chẳng phải là dữ sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc đau, điều đó há chẳng phải là dữ sao? Từ dâng nó cho quan trấn thủ ngươi, thì ngươi há đẹp lòng và vui nhận cho ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Đức Chúa Trời từ chối lễ vật của họ. Lý do dân Israel không dâng cho Đức Chúa Trời điều tốt nhất của họ là vì họ muốn giữ điều tốt nhất cho mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận điều tốt nhất của chúng ta. Chắc chắn, Đức Chúa Trời cũng khước từ rất nhiều của dâng trong hội thánh. Thay vì dâng điều tốt nhất của thời gian, nỗ lực và tâm trí chúng ta dâng cho Ngài những phần thừa thãi. Chúng ta dâng những gì tốt nhất của mình cho công việc, gia đình, bạn bè và sự giải trí và sau đó dâng cho Đức Chúa Trời 5 phút cuối cùng trong ngày khi chúng ta ngủ. Chúa phán, ta sẽ không nhận điều đó. Chúng ta dâng cho Ngài những của lễ mà chúng ta không phải trả giá. Chúng ta tự hỏi, điều gì sẽ khiến tôi phải trả giá ít nhất để tôi có thể dâng nó cho Chúa? Hãy xem xét tấm lòng của David trong việc dâng của lễ cho Đức Chúa Trời. Ông nói, không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi. Sa-muên nhì chương 24 câu 24. Ngày hôm nay, chúng ta đang dâng cho Đức Chúa Trời điều gì? Bạn có đang dâng cho Ngài điều tốt nhất của bạn không? Đức Chúa Trời muốn điều tốt nhất của chúng ta. Sự khác biệt trong sự dâng hiến của Áp-gia-ham và của Lót là sự kiện Áp-gia-ham đã dâng điều tốt nhất của ông, trong khi Lót chỉ dâng một phần. Điều này phản ánh tấm lòng của họ. Bạn hữu của Đức Chúa Trời dâng cho Ngài điều tốt nhất của họ. Bạn hữu của thế gian chỉ dâng cho Ngài một phần của họ. Điều thứ ba, bạn bè của thế gian đã thỏa hiệp đạo đức thế gian, đặc biệt khi bị áp lực. Chúng ta xem trong câu 4 đến câu 8. Hai thiên sứ chưa đi nằm, mà các người nam ở Sodom, từ trẻ đến già, tất cả dân, đều chạy đến bao chung quanh nhà. Bọn đó gọi Lót mà hỏi rằng, những khách đã vào nhà ngươi buổi chiều tối nay ở đâu? Hãy dẫn họ ra đây, hầu cho chúng ta được biết. Lót bèn ra đến cùng dân chúng ở ngoài cửa, rồi đóng cửa lại, và nói cùng họ rằng, này, tôi xin anh em đừng làm điều ác đó. Đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng. Tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì cớ đó, nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Trước khi đi ngủ, những người đàn ông trong thành, cả già lẫn trẻ, đến nhà Lót và hỏi thăm, họ muốn có quan hệ tình dục với những người này. Điều này cho thấy sự đồi bại lớn lao của những thành phố này. Thông thường, trong các nền văn hóa đang bị đồi bại, những người trẻ có lối sống đạo đức lỏng lẻo và các thế hệ lớn tuổi thì thường gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Họ sợ hãi và không chấp nhận điều đó. Đây là tình trạng của nhiều quốc gia khi xem xét việc chấp nhận những thứ như đồng tính luyến ái và chuyển đổi giới tính. Những người trẻ nói, đồng tính có gì sai? Chúng tôi không làm hại ai cả. Và thế hệ lớn tuổi hơn chỉ biết lắc đầu đầy lo lắng. Tuy nhiên, trong văn hóa đồi bại của Sodom, cả người trẻ và người già đều bị đồi bại. Thật ra, họ đồi bại đến nỗi họ không thấy có gì sai trái về mặt đạo đức khi cưỡng hiếp hai vị khách. Trong câu 9, họ nói điều này về Lót là người đã cố gắng ngăn cản họ. Người này đến đây như kẻ kiều ngụ. Lại muốn đoán xét nữa sao? Về cơ bản họ nói, đừng đoán xét chúng tôi. Người là ai mà đoán xét chúng tôi? Điều gì làm cho đạo đức của người tốt hơn đạo đức của chúng tôi? Bạn đã bao giờ nghe thấy điều này trước đây chưa? Khi chúng ta xem xét vấn đề này và một câu hỏi đặt ra là, tiêu chuẩn là gì? Những người đàn ông này đúng khi nói rằng, nếu không có tiêu chuẩn đạo đức tuyệt đối, thì làm thế nào chúng ta có thể đánh giá rằng tập thể cưỡng hiếp là sai? Điều gì làm cho tiêu chuẩn của họ tốt hơn, hoặc đạo đức hơn? Nếu chúng ta chấp nhận triết lý tương đối là đúng, thì không có tiêu chuẩn nào tốt hơn tiêu chuẩn khác. Tuy nhiên, lý do chúng ta biết rằng điều này là sai, là vì Đức Chúa Trời đã thiết lập một tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn đó là lời Ngài. Khi chúng ta xem xét câu chuyện này, rõ ràng là Lót có đạo đức mà những người này không có. Tuy nhiên, khi họ tiếp tục gây áp lực cho ông đã làm một điều có thể được xem là tồi tệ hơn tội lỗi của họ. Ông đã đề nghị đưa hai con gái mình cho đám đông đàn ông này. Có một câu chuyện tương tự trong sách Các Quan Xét chương 19, khi một người vợ lẽ bị giao cho một đám đông đàn ông và không chỉ bị cưỡng hiếp mà còn bị giết chết. Có lẽ số phận tương tự cũng chờ đợi các con gái của Lót. Ở đây chúng ta thấy đặc điểm kế tiếp của tín đồ Chúa cứu thế thế gian. Họ đã thỏa hiệp đạo đức thế gian, đặc biệt khi bị áp lực, trong một số phương diện họ giống như thế gian hoặc còn tệ hơn nữa. Chúng ta tự hỏi rằng, làm sao Lót lại trở nên như thế? Phao-lô nói, một chút men làm cho cả đống bột dậy lên. Cô Dinh Tô Nhất chương 5 câu 6. Có lẽ Lót bắt đầu với một chút tội lỗi, một chút thỏa hiệp, có lẽ nó bắt đầu với chủ nghĩa vật chất. Ông theo chủ nghĩa vật chất như theo thế gian, nhưng rồi để có thêm vật chất, ông có thể nói dối về thuế của mình, và để có thêm, ông đã thỏa hiệp đạo đức của mình để làm việc trong thành Sodom bại hoại. Vâng, cơ đốc nhân có thể thỏa hiệp đến mức họ giống như thế gian. Bạn còn nhớ sách Gia Cơ chương 4 không? Các cơ đốc nhân này đang tranh cãi và gây gổ với nhau. thậm chí dẫn đến chỗ giết người, Gia Cơ nói. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi? Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết? Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi? Vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình, hỡi bọn tà dâm kia. Anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Những tín đồ Chúa cứu thế này đang sống như thế gian, nên việc giết người dường như là chính đáng. Tương tự như vậy, David, một người làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, đã để cho dục vọng đeo đuổi đời sống mình. Một ngày nọ, ông ham muốn nhiều đến độ phạm tội tà dâm. Rồi để che đậy tội lỗi mình, ông phạm tội giết người. Sau đó, ông sống một đời sống giả hình cho đến khi đối diện với một tiên tri khiến ông ăn năn. Đúng vậy, ham muốn của Satan là ăn cắp, giết người và hủy diệt. Hắn dùng sự cám dỗ và tội lỗi để hủy diệt tín đồ và điều đó đã xảy ra với Lót. Sự sa ngã của Lót bắt đầu với ít thỏa hiệp. Và giờ đây Lót hầu như cũng xấu xa như những người này. Nhưng chúng ta hãy lưu ý điều này, trước khi áp lực đến trong đời sống của Lót. Ông có vẻ tin kính, ông tiếp đãi khách và cố gắng bảo vệ họ. Bề ngoài ông có vẻ đạo đức, tuy nhiên, khi áp lực đến, ông thỏa hiệp và đề nghị đưa hai con gái mình, thử thách cho thấy điều thật sự ở trong lòng. Ông cũng như mọi người khác. Điều này rất phổ biến đối với chúng ta. Chúng ta muốn trở nên tin kính, nhưng khi sự cám dỗ đến, chúng ta cảm thấy mới lạ với một người khác phái. Chúng ta ham muốn dục vọng, và chúng ta có khả năng thất bại. Chúng ta chọn sự vui vẻ, thoải mái. Chúng ta chọn cách mà thế gian thường làm. Chúng ta chọn không để Chúa là trung tâm của đời sống chúng ta nữa. Khi áp lực đến, các tín hữu thế gian dâng hiến cho thế gian. Họ thích khái niệm về sự tin kính, miễn là họ không phải trả giá cho điều gì đó, miễn là nó không gây tổn thương. Sách Thi Thiên chương 15 từ câu 1 đến câu 4 nói như sau. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngụ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình, và nói chân thật trong lòng mình. Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Người nào khinh rẻ kẻ gian ác, nhưng tôn trọng kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va, kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi rời gì hết. Người nào không cho vay tiền lấy lời, chẳng lãnh hối lộ đặng hại người vô tội, kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động. Những người ở trong sự hiện diện của Chúa, tức là những người bạn của Đức Chúa Trời, giữ lòng trung tín với Chúa ngay cả khi bị tổn thương. Họ giữ lòng trung tín với Chúa ngay cả khi áp lực đang đè nặng, nhưng những tín hữu thế gian liên tục thỏa hiệp dưới áp lực. Một điều nữa chúng ta thấy trong câu 8, đây, tôi sẵn có hai con gái chưa chồng, tôi sẽ đưa chúng nó cho anh em, rồi mặc tình anh em tính làm sao tùy ý, miễn đừng làm chi hại cho hai người kia. Vì cớ đó, nên họ đến núp bóng mái nhà tôi. Chúng ta vừa xem xét lời đề nghị bi thảm của Lót về các con gái ông cho một nhóm đàn ông, và cách những người bạn của thế gian thỏa hiệp đạo đức của họ khi bị áp lực. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về điều này. Lời đề nghị của ông thật ra phù hợp với những kỳ vọng về văn hóa thời đó. Trong văn hóa Đông phương cổ đại, có một sự nhấn mạnh về lòng hiếu khách. Nhiều đến độ người ta hiểu rằng một vị khách phải được bảo vệ nhiều hơn gia đình của chính mình. Nếu Lót không làm điều này, ông sẽ mất thể diện trong cộng đồng. Điều đó sẽ bị xem là đáng xấu hổ. Đáng buồn thay, điều này xảy ra trong các gia đình Cơ Đốc mọi lúc. Nhưng theo những cách khác nhau, để bảo vệ mình khỏi sự xấu hổ của xã hội, các Cơ Đốc nhân mang thai ngoài ra thú thường hy sinh những đứa con chưa sinh của họ tại các phòng khám phá thai trên khắp thế giới. Họ dâng con cái mình trên bàn thờ của sự xấu hổ. Những người khác đã kết hôn thì dâng chúng trên bàn thờ của sự thoải mái. Họ không muốn những đứa con sẽ mang đến sự khó chịu cho cuộc sống của họ. Vì vậy họ hy sinh chúng. Một số bậc cha mẹ, để xoa dịu gia đình và nền văn hóa, dành cả đời tìm kiếm một vị trí kinh tế nhất định bằng cách đảm bảo có được nền giáo dục đúng đắn, nhà ở đúng đắn và những chiếc xe đúng đắn. Đáng buồn thay, để làm được điều này, nhiều người bỏ bê con cái, họ không nhìn thấy con cái mình, họ mong đợi hệ thống giáo dục sẽ nuôi dạy chúng, bằng cách tìm kiếm sự tán thưởng và sự khẳng định của thế gian, họ hy sinh con cái mình. Nhiều gia đình Cơ Đốc, đôi khi là những gia đình trong chức vụ, hy sinh con cái mình trong khi theo đuổi sự thành công. Kết quả là nhiều phụ nữ trẻ phó mình về mặt thuộc thể cho những người đàn ông tìm kiếm sự khẳng định và tình yêu thương đã thiếu thốn trong gia đình họ. Nhiều người đàn ông trẻ vật lộn với sự bất an và lo lắng lớn vì thiếu sự khẳng định của cha mẹ. Họ thấy mình đang theo đuổi sự chấp thuận không ngừng, là điều thường dẫn họ đến với thế gian. Nếu thế gian sẽ yêu mến và chấp thuận họ, là điều mà cha mẹ họ không có, thì họ sẽ đi theo thế gian. Nhiều Cơ Đốc nhân làm chính xác những gì Lót đã làm. họ chỉ làm điều đó theo một cách khác. Như chúng ta sẽ thấy, không chỉ Lot thật sự đã dâng con gái mình cho nhóm người này, nhưng rõ ràng là ông đã thật sự hy sinh chúng từ lâu trước đó, ở cuối câu chuyện. Chúng ta thấy các con gái ông đã cưỡng hiếp ông để có con cái, trong khi Lot tìm kiếm của cải và sự giàu có ở Sodom. Sodom được gieo vào lòng con gái ông mỗi ngày. Sodom không chỉ nổi tiếng về đồng tính luyến ái, mà còn loạn luân và giao cấu với thú vật. Giống như những người láng giềng ở Canaan, những cô gái này bị cha bỏ bê và gieo vào lòng chúng về thế gian. Chúng trở nên theo thế gian giống như Sodom. Đó là đặc điểm của một người được gọi là bạn bè của thế gian. Họ hy sinh con cái họ vì địa vị văn hóa. Điều thứ năm, như chúng ta đọc thấy trong câu 9, bọn dân chúng nói rằng, người hãy tránh chỗ khác. Lại tiếp rằng, người này đến đây như kẻ kiều ngụ. Lại muốn đoán xét nữa sao? Vậy, thôi, chúng ta sẽ đãi người tệ hơn hai khách kia. Đoạn, họ lấn ép Lot mạnh quá, và tràn đến đặng phá cửa. Một điều khác chúng ta có thể học được từ câu chuyện này về các tín hữu thế gian là họ thiếu ảnh hưởng thuộc linh đến người xung quanh họ. Khi Lot cố ngăn cản những người này, họ đáp, hãy tránh đường chúng ta. Chúng tôi sẽ đối xử với ông tệ hơn họ. Điều này được ngụ ý bởi lời tuyên bố của họ rằng, Lot có thể không bao giờ hoặc hiếm khi thách thức những người thế gian về tội lỗi của họ. Họ nói rằng ông hãy tránh đi, nếu không họ sẽ đối xử với ông tệ hơn cả những người kia. Chắc chắn, từ lâu Lot đã nhận ra rằng, nếu ông dạn dĩ nói về Đức Chúa Trời trong nền văn hóa đó, ông sẽ mất bạn bè và khả năng thịnh vượng của mình. Vì vậy ông vẫn yên lặng. Ông xem sự yên lặng là một cái giá hợp lý. Thì Ezer nhì chương 2 câu 7 đến câu 9 nói về Lot như vậy. Nếu ngài đã giải cứu người công bình là Lot, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia, thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét. Nhất là những kẻ theo lòng tư dục ô uế mình mà ham mê sự sung sướng xác thịt, khinh dè quyền phép rất cao. Phi Ezer gọi Lot là công bình và nói rằng tội lỗi của Sodom đã hành hạ linh hồn công bình của ông. Tuy nhiên, ông bị dằn vặt nhưng không lên tiếng chống lại nó. Thật ra, như đã đề cập, ông có quá ít ảnh hưởng thuộc linh. Ông hầu như không ảnh hưởng đến gia đình mình. Ông mất vợ vì sự trần tục và tình yêu đối với Sodom. Ông mất các con rể là những người nghĩ rằng ông đang đùa cợt khi ông cảnh cáo họ về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Như chép trong câu 14, Lot bèn đi ra và nói cùng rể đã cưới con gái mình rằng, hãy trỗi dậy, đi ra khỏi chốn này, vì Đức Giê-hô-va sẽ hủy diệt thành. Nhưng các chàng rể tưởng người nói chơi, rõ ràng, ông chưa bao giờ cảnh cáo họ về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, họ không thể hiểu điều ông nói. Họ không nhận thấy tầm quan trọng của sự nhận biết Đức Chúa Trời nơi ông. Ông cũng mất các con gái là những người cuối cùng đã hãm hiếp ông. Trong nhiều năm sống ở Sodom, Lot thậm chí không cứu được gia đình mình. Ngay cả các con gái của ông cũng bị thế gian làm hư hỏng. Lot có rất ít hoặc không có ảnh hưởng gì về mặt thuộc linh đối với họ. Điều này cũng đúng đối với những tín đồ thế gian, vì ngôn ngữ, quần áo, sự giải trí, mục tiêu và đạo đức, lối sống đức tin của họ không khác gì với thế gian, nên không ai xem trọng họ khi nói đến đức tin. Họ không thật sự ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè về mặt thuộc linh một cách tích cực. Chúa Cứu Thế nói điều này trong sách Ma-thi-ơ chương 5 câu 13. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì làm sao làm cho mặn lại được? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Phép ẩn dụ về muối nhằm cho thấy tín đồ Chúa Cứu Thế phải ảnh hưởng và bảo vệ xã hội khỏi sự bại hoại như thế nào. Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế nói rằng nếu muối mất mặn, thì nó không dùng chi được. Đối với những người quen thuộc với hóa học, chúng ta biết rằng muối không thể mất mặn, muối không thể mất tính chất thiết yếu của nó. Vậy thì, Chúa Cứu Thế đang nói về điều gì? Muối mất vị mặn bằng cách trộn lẫn với một thứ khác. Thường thì người ta tìm thấy muối trên bờ sông, và nếu trộn lẫn với đất hoặc các hạt khác, nó sẽ không còn mặn nữa. Điều này cũng đúng đối với tín đồ, khi các tín hữu bắt đầu hòa lẫn với thế gian. Dù họ không bao giờ có thể đánh mất sự cứu rỗi, tư cách là con cái Đức Chúa Trời, nhưng họ đánh mất tính hiệu quả của mình bởi sự thỏa hiệp, các tín hữu thế gian đã đánh mất vị mặn của họ. Họ có thể có một số ảnh hưởng tích cực trên con người, nhưng phần lớn những điều thuộc linh đã vắng mặt. Lot được khen ngợi vì đã nuôi dạy các con gái vẫn còn đồng trinh trong xã hội đó. Rõ ràng ông đã chăn dắt hành động của họ nhưng bỏ bê tấm lòng của họ. Vì cớ đó, ông đã đánh mất họ. Quý thính giả thân mến, chúng ta có sẵn sàng trở nên thánh khiết và công bình ngay cả khi đau đớn, ngay cả khi phải trả giá không? Những tín hữu thế gian chỉ muốn trở nên tin kính khi thuận tiện, miễn là không phải trả giá hoặc áp lực. Khi cảm thấy cô đơn vào cuối tuần, họ nhượng bộ và tìm thấy sự thỏa lòng và vui mừng theo cùng một cách mà thế gian tìm thấy. Họ không muốn phải trả giá trong đời sống mình, không muốn vác thập tự giá với đấng đã cứu rỗi họ. Chúng ta có phải vẫn còn là muối mặn không? Chúng ta vẫn còn ảnh hưởng người khác cho Chúa Cứu Thế không? Nguyện lời Chúa hướng dẫn chúng ta. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài 16, Những đặc điểm của tín đồ thế gian phần 2. Vào tuần sau, kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Chúa luôn.